là thầy. Con thì cũng là một thầy tự tử. Thế là thầy được đây con cũng là cái thầy cũng là một mình là cũng là một cái tờ
chút.
Dạ, tại vì cái vô thường nó phải tới cái mức nào một hai. Dạ. Cái tờ di chúc đó con nghĩ là tại vì con sống ở đây thì con biết là con nghĩ là chắc cũng có cái tâm phương biện. Dạ. Thì thường thường đó là mình có chỉ hướng là con có chỉ hướng là cái di chúc thì mình sẽ cho cái phòng từ thiện ở bên đây, tại vì mình sống ở đây cũng là một cái lòng biết ơn. Dạ. Nhưng mà còn cái phần khác đó, con thấy người Việt Nam mình con khổ gì nhiều quá. Với lại như là nhà thầy Dũng mới để nói ra là có cái phần cũng là nên đào tạo một số cách ly để mà có lợi ích về sau. Thì con thì tự nhiên con suy nghĩ ra cứ như vậy là mình làm mình để cái nào nó hay hơn. Và con xin thầy
thì hoạt động thiện sự nói chung và từ thiện nói riêng đó, thì đừng trì hoãn thời gian khi tiến hành làm một công việc. Di chúc là tình huống bất đắc dĩ thôi, và nó chỉ có tác dụng khi chúng ta qua đời. Do đó đó, có những tình huống đó, từ lúc mà người ta viết di chúc cho đến lúc chết là đôi lúc là 50 năm, 60 năm. Như vậy suốt khoảng thời gian đó đó thì cái nguyện vọng di chúc chúng ta là không có cơ hội để được thực hiện. Điều thứ hai là giá trị của di chúc á, nó sẽ được tính ở cái tờ cuối cùng thôi, nghĩa là người có nguyện vọng di chúc có thể thay đổi nội dung di chúc, và tờ cuối cùng là tờ có giá trị pháp lý, là thay thế cho các tờ di chúc trước đó. Do đó theo đề nghị của chúng tôi, nếu ai thích làm các công tác từ thiện đó thì chúng ta nên chia làm hai khoản. Khoản thứ nhất á, là sử dụng làm từ thiện hàng tháng hoặc là theo một định kỳ nhất định. Khoản thứ hai đó là mình di chúc các cái tài sản bất động sản của mình sau khi chúng ta qua đời. Và di chúc á, thì nó còn liên hệ đến luật, và để cái người được di chúc á, có thể kế thừa được cái tài sản đó, nó cần đến cái sự hỗ trợ của một luật sư, và nó rất là sắc sói. Thậm chí nó có thể phát sinh ra các cái tranh chấp trong cái thời gian cái việc là kế thừa hợp pháp được diễn ra. Cho nên tốt nhất là khi còn sống, còn khỏe mạnh, những gì mà chúng ta có thể làm được thì đừng đánh mất cơ hội để làm. Còn đối với những cái động sản bao gồm nhà cửa, tài sản chúng ta để trong ngân hàng, thì việc di chúc nó sẽ làm cho chúng ta có thể thực hiện được nguyện vọng chánh đáng của mình, và con cái người thân của chúng ta sẽ không phải vướng kẹt vào cái việc mà tranh chấp tính kế thừa nhiều hay là ít vân vân. Do đó đó, hiện nay đó là các nhà tỷ phú nổi tiếng trên thế giới thì ta đều có khuynh hướng là di chúc. Và một số khác đó, đặc biệt hơn là người ta dành cái số tiền nhất định để đưa vào trong các cái quỹ từ thiện khi người ta đang còn sống. Người đứng đầu khởi xướng cho phong trào này đó, đó là Bill Gates. Và khi lập ra cái quỹ từ thiện mang tên ông và vợ chồng của ông là Melinda Gates, thì hiện nay quỹ này đó đã thu hút được đó là vài chục tỷ Mỹ Kim. Người hưởng ứng nổi bật cho chương trình này đó là tỷ phú Warren Buffett, đóng góp là như cũng khoảng 30-40 tỷ gì đó. Và cách đây 2 ngày, tức là ngày 2 tháng 7 năm 2015, hoàng tử Ả Rập Saudi đã họp báo và dành 32 tỷ Mỹ Kim mà ông đã sở hữu được bằng những nỗ lực hợp pháp trong làm ăn đó, sẽ cúng dường hết cho cái quỹ từ thiện mang tên do ông sáng lập ra. Thì cái quỹ đó đó lấy từ cái nguồn cảm hứng từ cái quỹ của vợ chồng Bill Gates. Như vậy là các tỷ phú ngày nay đó, người ta ý thức rất rõ đó là thay vì ngày xưa mà đại đa số người ta có khuynh hướng là để cho những người thân của mình là thuộc dạng kế thừa một, kế thừa tài sản bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Thì ngày nay đó người ta có khuynh hướng để là một cái khoản nhất định, nếu không nói là nho nhỏ, còn toàn bộ số tiền đó người ta đóng góp cho một cái quỹ từ thiện. Ở đây thì các tỷ phú triệu phú đóng góp vào quỹ khi họ còn sống chứ không phải chờ sau khi chết. Cho nên tùy theo cái điều kiện và cái nguyện vọng mà chúng ta có thể chọn đó là đóng góp lúc mình còn khỏe, mình chứng kiến, mình nhìn thấy, mình hoan hỷ, hay là chờ sau khi chết theo di chúc, việc đó mới được thực hiện. Còn đối với câu hỏi đó là cúng dường trai phạn và làm các việc từ thiện thì cái nào tốt hơn cái nào, thì nó lệ thuộc vào cái nhận thức và động cơ của chúng ta thôi. Còn theo chúng tôi đó, đối với các cái loại phát tâm bố thí cúng dường thuộc về vật chất đó, thì cúng dường cho tăng ni trong chương trình đào tạo tăng tài vẫn tốt đẹp hơn nhiều. Bởi vì một tăng ni tài đó, sau khi tốt nghiệp ra trường làm rất nhiều các Phật sự, nhờ đó Phật giáo được phát triển, con người bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Cho nên cái hoạt động này nó cần đến sự phát tâm đóng góp của chúng ta. Rất tiếc là hiện nay đó, các Phật tử thích làm từ thiện hơn là thích đào tạo tăng ni tài. Các trường Phật học trong nước gặp rất nhiều các khó khăn về vấn đề tài chính. Hiện nay là chúng ta có 3 trường đại học Phật giáo ở miền Bắc á, thì đặt tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ở miền Trung á, thì đặt tại Huế. Ở miền Nam á, đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng ta có 9 trường cao đẳng mà hiện nay chỉ còn có 5 trường đủ điều kiện tài chính để hoạt động. Chúng ta có 33 trường trung cấp Phật học mà thực tế đó là mượn cái không gian của một ngôi chùa để đào tạo thôi, chứ ta không ra danh nghĩa một cái trường đúng nghĩa đó. Nghĩa là cơ sở vật chất về trường Phật học hiện nay ở trong nước là kém chất lượng và dưới mức tiêu chuẩn cần có của một ngôi trường. Phần lớn các trường này đó, ngoài hệ đào tạo đại học thì các trường cao đẳng và trung cấp còn lại đều không có các thư viện chứa đầy các sách cần thiết cho tăng ni nghiên cứu. Phần lớn đó, các trường đào tạo ngoại trú thôi, vì không đủ điều kiện tài chính để nuôi tất cả các vị tu sĩ ở trong khuôn viên của một ngôi trường. Điều đó cho thấy là cái nhu cầu trợ giúp phát tâm cúng dường cho việc đào tạo tân tài là rất là cao. Nhưng rất tiếc đó, các Phật tử lại không hưởng ứng và họ thích làm từ thiện cụ thể thôi, vì cái đó người ta nhìn thấy được trước mắt. Còn việc đào tạo tân tài đó thì phải là dài hạn, ít nhất là 4 năm sau chúng ta mới thấy thành quả đó bắt đầu là nở hoa và kết trái. Nhưng nếu mà nhìn bằng chiều sâu đó thì đào tạo tăng tài sẽ làm cho Phật giáo phát triển. Trong quá khứ đó chúng ta có quá ít tăng ni là tăng ni tài, và do vậy chúng ta có phần lớn các tu sĩ thuộc mô tiếp người bình dân. Đang khi cái nền triết lý của Đức Phật đó giống như là các viên kim cương, nhưng mà nằm trong tay của những vị tu sĩ bình dân đó, thì cái phát huy tính giá trị của nó trong vòng pháp là không có cao. Ngày nay đó là Việt Nam chúng ta có khoảng 300 tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ Phật học và các ngành học thiên hệ. Chúng ta có khoảng 5.000 tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học và cao đẳng. Và số lượng đó đó so với 52.000 tăng ni trên toàn quốc là quá khiêm tốn. Chúng tôi mơ ước là đến một giai đoạn nào đó tất cả các tu sĩ Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài, trước khi được bổ nhiệm làm đại đức hoặc là sư cô, thì cần phải tốt nghiệp tối thiểu là cao đẳng Phật học, mà chuẩn hơn nữa là cử nhân Phật học. Bằng kiến thức chuẩn này đó thì các tăng ni sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp truyền bá mê tín dị đoan như hiện nay xảy ra ở rất nhiều những vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên. Cho nên đó, chương trình đào tạo tăng tài có một ý nghĩa giáo dục rất là lớn, và nó tạo ra một cái tổng thể cho sự phát triển bền vững của Phật giáo Việt Nam trong tương lai. Do đó việc đóng góp của các quý Phật tử đó trở nên có ý nghĩa to lớn. Nên nếu ai thích về lĩnh vực này đó thì nên mạnh dạn phát tâm. Còn ai thích làm từ thiện cho thương tai đó thì có thể hưởng ứng cho chương trình tương tự. Trải qua 13 năm làm từ thiện đó, cái kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy đó là vận động từ thiện là rất dễ, nhưng mà vận động đào tạo tăng ni là rất khó. Chùa Giác Ngộ đó mỗi năm đó, trao tặng khoảng 120 suất học bổng cho các tăng ni ở trong nước, mà giá của mỗi suất chỉ có 3 triệu đồng thôi cũng đã khó rồi. Ngoài ra đó thì chùa Giác Ngộ cũng nỗ lực trao tặng trung bình 100 học bổng mỗi năm cho các sinh viên đang học khoa học xã hội và nhân văn, để giúp cho các tăng ni này đó, xin lỗi, các cái sinh viên này đó có thiện cảm với Phật giáo. Và lễ trao học bổng thường được diễn ra vào đầu năm học tại cái giảng đường chính của trường đại học khoa học xã hội nhân văn. Thì đây là cái cách mà để giúp cho các giáo sư đại học, các sinh viên đó có một cái nhìn mới, cái nhìn tích cực về đạo Phật. Vì trước đây người ta có hình ảnh của tu sĩ đó chỉ là các ông thầy cúng thôi, không biết làm việc gì hết, gõ mõ tụng kinh, lo đám tang là hết. Đa khi cái nền minh triết Phật giáo là rất sâu sắc. Do đó bằng hội thảo học thuật, rồi bằng hỗ trợ học bổng diễn ra tại khuôn viên của các trường đại học, thì cái hình ảnh Phật giáo được đánh giá tích cực hơn. Và do đó đó nó có những cái sự thay đổi rất là tích cực cho xã hội và cộng đồng, mà thông qua cái dịp nói của tăng ni và của Phật giáo nói chung. Xin đi câu hỏi khác.